Chú ở cùng anh chị em.
Mẹ ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Thánh Thần thúc đẩy Chúa Giêsu vào hoang địa và người ở đó suốt 40 đêm ngày, chịu Satan cám dỗ, sống chung với dã thú và các thiên thần hầu hạ người. Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilea rao giảng tin mừng của nước Thiên Chúa. Người nói, thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến. Anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào tin mừng. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, người khen Chúa.
Kính thưa bà và anh chị em, chúng ta đi vào Chúa Nhật thứ nhất mùa chay với bài đọc thứ nhất về sách Sáng Thế. Chúa đã thanh tẩy con người qua lục đại hồng thủy. Và nước của đại hồng thủy là hình ảnh của bí tích rửa tội, để Chúa sẽ thanh tẩy chúng ta qua bí tích rửa tội. Chúng ta trở nên con cái của Chúa và được đi vào ở trong con thuyền của giáo hội. Và bài đọc thứ hai, Thánh Phêrô cũng nhắc nhở chúng ta phép thánh tẩy cũng cứu thoát anh em, giống như lục đại hồng thủy mà chúng ta, tàu Noe, gia đình ông Noe, tất cả ở trên tàu thì được nổi lên trên dòng nước. Giữa cái dòng đời đầy tội lỗi, đầy sự dữ, chúng ta ở trong con thuyền giáo hội để chúng ta sống thánh thiện giữa bao nhiêu những sự dữ xảy ra chung quanh. Và đến bài phúc âm, Chúa Giêsu được đầy thánh thần của Chúa thúc đẩy đi vào hoang địa và Chúa ở đó suốt 40 đêm ngày. Chúa ở đó suốt 40 đêm ngày để cầu nguyện với Thiên Chúa Cha và để Ngài hiểu rõ cái sứ mạng của Ngài ở trên trần gian này và tìm cách để diễn tả nước trời theo cái sứ mạng mà Chúa Cha đã sai Ngài đến trên trần gian. Ngài chấp nhận chịu cám dỗ, chịu sống chung với dã thú, nhưng mà Ngài đã trải qua tất cả, vượt qua tất cả. Giữa những cám dỗ, Ngài vẫn chiến thắng để đầu phục ý muốn của Chúa Cha, vâng theo thánh ý của Chúa Cha và chấp nhận sống trong bản tính của con người. Dầu là một Thiên Chúa, nhưng Ngài chọn chỗ rốt cùng của nhân loại và chấp nhận đi vào cái chết của con người, cái chết cực dữ ở trên thánh giá, để cứu độ tất cả chúng ta là những kẻ phải chết. Nhưng ai tin vào Ngài là Thiên Chúa, là nguồn sự sống và là sự sống lại, thì sẽ được sống lại vinh quang với Ngài. Vì Ngài là Thiên Chúa đầy quyền năng. Ngài có quyền cho Lazaro chết chôn 4 ngày sống lại. Ngài có quyền cho toàn thể nhân loại được sống lại và sống lại để hưởng hạnh phúc mãi mãi trên thiên quốc, hay sống lại để đi vào cõi trầm luân đời đời ở trong hỏa ngục. Đó là tùy chúng ta chọn con đường của Đức Kitô, là ăn năn sám hối và tin vào tin mừng của Chúa. Vì lời của Chúa Giêsu là lời chân lý, dẫn đưa chúng ta đến với Thiên Chúa Cha. Lời Chúa Giêsu là cái lời tác động, lời biến đổi, lời sáng tạo, nếu chúng ta để cho Ngài tác động trong lòng của chúng ta. Mỗi khi chúng ta đọc lời của Chúa, ta, để cho Chúa nói với chúng ta và Chúa làm tất cả những gì, cho lời đó sinh hoa kết quả trong linh hồn chúng ta, để chúng ta có thể yêu Chúa trên hết mọi sự. Chúng ta có thể có cùng một tâm tình với Chúa Giêsu đối với của cải vật chất, một tinh thần khó nghèo, một tinh thần không bám vào của cải vật chất, nhưng đặt cái hạnh phúc của mình nơi một mình Thiên Chúa, chứ không phải nơi vật chất trần gian. Một trái tim yêu thương vô điều kiện, ngay cả kẻ thù của mình, như Chúa Giêsu trên thập giá, yêu cả những người đóng đinh Chúa. Xin Chúa Cha tha cho họ vì họ lầm chẳng biết. Ngài đã cầu nguyện cho những kẻ đóng đinh của Ngài trước tiên ở trên thập giá. Vì vậy, khi chúng ta đi theo Chúa Giêsu, chúng ta phải cùng một tâm tình, một tình yêu, một ước muốn giống Chúa Giêsu. Sám hối là từ bỏ cái con đường của chính mình, của trần gian, của xã hội, để chúng ta theo con đường của Đức Kitô, con đường qua tử nạn để đến phục sinh vinh quang. Vì Chúa là nguồn tình yêu, Ngài đến để phục vụ chứ không phải được phục vụ, vì thước đo của tình yêu là sự hy sinh. Vì vậy, Chúa mời gọi chúng ta hãy từ bỏ cái con đường ích kỷ, cái con đường kiêu căng, cái con đường hưởng thụ, cái con đường mà đòi hỏi người khác phải phục vụ mình, để chúng ta nhìn nhận sự thật về mình. Tất cả là nhận lãnh từ nơi Chúa. Chúng ta có được cái gì là lãnh từ nơi Chúa thì phải dùng tất cả tài năng của mình, thời gian của mình, tiền của mình, cả cuộc đời của mình 100% để phục vụ theo thánh ý của Chúa. Có như vậy chúng ta mới đi theo Chúa Giêsu và nên một tâm tình, một tư tưởng, một ước muốn với Chúa Giêsu, thì cuộc đời của chúng ta nó sẽ hạnh phúc biết bao. Vì thời giờ đã mạng mà nước Thiên Chúa đã gần đến. Chúng ta phải sám hối và tin vào tin mừng của Chúa. Chúa có quyền năng để cho nước của Chúa được phát triển. Dù nước của Chúa đang bị những cái thử thách, đang bị những cái tấn công từ bên ngoài và cả bên trong của giáo hội nữa, nhưng nền tảng của nước Thiên Chúa là chính Chúa Giêsu. Không ai có thể phá được cái đầu của giáo hội là chính Chúa Giêsu. Và mỗi người chúng ta liên kết nên một với Chúa Giêsu bằng một tình yêu vô điều kiện mà Thánh Thần của Chúa ban cho chúng ta, như đã ban cho các tông đồ, để các tông đồ có khả năng yêu mến Chúa Giêsu đến độ sẵn sàng làm nhân chứng cho Chúa Giêsu bằng chính mạng sống của mình. Vì vậy, chúng ta cũng không khác gì khi đi theo Chúa Giêsu. Ma quỷ luôn luôn tấn công chúng ta, cám dỗ chúng ta, và mọi sự dữ xung quanh vẫn có thể tấn công chúng ta. Nhưng chúng ta biết Chúa Giêsu là đấng đã chiến thắng ma quỷ, chiến thắng cả sự chết. Chúng ta được Chúa Giêsu cho đồng hành với Ngài, cho nên một chi thể với Ngài, thì chúng ta đi vào trong mùa chay thánh này, chúng ta có thời gian để chay tịnh, thời gian để yên tĩnh, hiểu được đường lối của Chúa, và chúng ta chọn Chúa, chọn đi con đường của Chúa Kitô đến tận cùng. Cuộc đời của chúng ta là đi theo Chúa, là sống cho Chúa và làm mọi việc vì yêu mến Chúa, chứ không phải theo ý riêng của chúng ta. Có như vậy, cuộc đời của mỗi người chúng ta, mỗi mùa chay thánh đến, là chúng ta nên một với Chúa Giêsu hơn, nên giống Chúa Giêsu hơn, nên một tâm tình, một tình yêu với Chúa Giêsu hơn. Và đời sống của chúng ta nhờ đó mà mỗi ngày nên thánh thiện hơn, nên giống Cha của chúng ta trên trời. Chúng ta đi đúng cái con đường mà Chúa Giêsu dẫn chúng ta đi. Có như vậy mùa chay thánh này, chúng ta thực sự hoán cải và một cách cụ thể chúng ta thấy rõ những cái bước đi của chúng ta có những cái nào gây cho chúng ta khốn khổ, gây cho chúng ta bị nô lệ cho sự dữ, thì chúng ta phải thực sự tìm ra lý do tại sao chúng ta đam mê bất chính trong những thói hư tật xấu đó. Và những thói hư tật xấu đó sẽ đưa chúng ta đến đâu? Có những người đam mê rượu chè, có những người đam mê cờ bạc, có những người đam mê dâm ô ngoại tình, có những người đam mê phim ảnh, mua sắm, game hoặc bất cứ cái gì thuộc về trần gian này mà không tìm tới cái cùng đích tối hậu của mình. Người đam mê rượu thì sẽ bị hư lá gan, người đam mê thuốc phiện thì làm cho cả cuộc đời của mình hệ thần kinh bị suy nhược và không còn ý chí nghị lực để vươn lên nữa. Người đam mê dâm ô ngoại tình thì chỉ làm cho gia đình của mình bị đổ vỡ, hạnh phúc trần gian của chúng ta bị đổ vỡ, thì chúng ta cũng không có được cái hạnh phúc trên thiên quốc. Bởi vì chúng ta đã để cho tội lỗi thống trị chúng ta, thì chúng ta không còn cái tình yêu vô điều kiện của Chúa nữa, mà chỉ có ích kỷ cho riêng mình thôi. Vì vậy chúng ta ý thức chính Chúa là người cha yêu thương chúng ta, cho chúng ta Chúa Giêsu Kitô, để nhờ sức mạnh của Ngài và Thánh Thần tình yêu của Chúa soi dẫn chúng ta tránh được những cái hậu quả của tội lỗi, và chúng ta biết những cái nguyên nhân gây cho chúng ta đi vào những cái đam mê bất chính và tội lỗi, để trước mặt Thiên Chúa, dưới ánh sáng của Thánh Thần Chúa, chúng ta sẽ quyết tâm từ bỏ một cái tội lỗi nào đó, một cái đam mê bất chính nào đó, để mỗi mùa chay thánh là chúng ta được thánh thiện hơn, được hưởng ơn cứu độ của Chúa Giêsu. Chúng ta thoát khỏi những cái ràng buộc của những đam mê bất chính làm cho sức khỏe chúng ta suy sụp, làm cho cuộc sống vĩnh cửu của chúng ta bị bấp bênh và làm cho chúng ta không còn hiệp thông ở trong con thuyền của giáo hội nữa. Và chúng ta cứ tưởng tượng một trật lục đại hồng thủy, những gì ở trong con tàu của Noe thì được cứu, còn những gì ở ngoài con tàu của Noe thì bị chết hết. Chúa cho chúng ta một giáo hội, một giáo hội mà Chúa Giêsu thành lập, và Chúa Giêsu chỉ thành lập một giáo hội duy nhất thôi, với 12 thánh tông đồ, và tiếp tục liên tục trong lịch sử ở trong giáo hội công giáo. Chúng ta tạ ơn Chúa chúng ta có giáo hội, có những lời giáo huấn của giáo hội để chúng ta nhận lãnh bảy bí tích của Chúa, toàn bộ những mạc khải của Chúa, những phương tiện để chúng ta được nên thánh. Chúng ta cảm tạ Chúa và chúng ta dùng tất cả những cái phương tiện của Chúa cho và Thánh Thần tình yêu của Chúa liên kết chúng ta nên một với Chúa Giêsu, để chúng ta có sức mạnh thi hành ý muốn của Chúa Giêsu và một tâm tình, một tư tưởng, một tình yêu với Chúa Giêsu Kitô, Đấng là đường, là sự thật và là sự sống cho mỗi người chúng ta.